chữ tiên chào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 931 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện thứ nhất, món quà bất ngờ của Thánh Giuse. Thứ hai, cảm nghiệm của Đức Giám Mục Châu Ngọc Chi nói về tình mẹ. Thứ ba, chuyện đánh thức. Thứ tư, lời cầu nguyện xin ơn khiêm tốn. Xin kính mời quý vị theo dõi lời nguyện dâng lên Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con đủ niềm tin để tín thác vào Chúa, cho dẫu cuộc đời vẫn còn đó khó khăn, vẫn còn đó thử thách, nhưng cuối chân trời là ánh bình minh mà Chúa sẽ luôn mang lại niềm vui hạnh phúc cho chúng con. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con để luôn kiên vững giữa cuộc đời đầy tranh chấp bon chen, nhờ đó chúng con giữ lòng luôn thanh thoát bình an. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện món quà bất ngờ của Thánh Giuse. Năm ấy tôi bị thất nghiệp, nghèo sơ ngỡ xác, nghèo rất mùng tơi. Rồi một ngày tôi nhận hóa đơn tiền điện 1.200 quan, thật là món tiền khổng lồ đối với kẻ không một đồng xu dính túi như tôi. Trời ơi, làm sao bây giờ? Sau nhiều cú điện thoại mà tôi không thể trả lời, người chủ cho tôi thuê nhà cúp đường dây điện thoại. Cũng chính hôm ấy, nhân viên sở điện thoại đến tận nhà xóa tên tôi khỏi sổ điện thoại thành phố. Chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau khi lắng nghe tôi giải bày tâm sự, nhân viên tỏ ra thông cảm tình trạng đáng thương của tôi. Ông hứa sẽ nối lại đường dây điện thoại với điều kiện là tôi phải thanh toán món nợ tức khắc cho sở điện thoại vào lúc tôi có đủ số tiền để trả. Bằng không, nếu chuyện bị bại lộ, ông là người lãnh đủ mọi rắc rối, phiền nhiễu, có khi bị mất cả việc làm nữa. Vấn đề tạm giải quyết như thế, nhưng khốn khổ vẫn còn nguyên, phải làm sao bây giờ? Ngày hôm ấy, tôi bắt đầu tuần cửu nhật kinh thánh cả Giuse. Đồng thời, tôi ngược xuôi đây đó, tìm kiếm việc làm. Thời gian trôi qua mà tôi vẫn không tìm được việc, nên vẫn nghèo sơ, nghèo xác. Rồi tuần cửu nhật kinh thánh cả Giuse cũng trôi qua mà tôi vẫn chưa có một xu. Tôi buồn bã tự nhủ, thôi rồi, thánh cả Giuse đã không nghe lời mình kêu van. Nghĩ vậy nên tôi quên đi chuyện đã cầu nguyện cùng thánh cả Giuse. Buổi tối hôm ấy, vào khoảng 23:30, tôi ra khỏi tòa nhà và đi lang thang một vòng trên vỉa hè thành phố. Đến một con đường, tôi trông thấy một đống giấy bị vứt bên vệ đường. Tự nhiên tôi có ý muốn lục tìm trong đống giấy xem có gì lạ hay không. Bỗng trong một đống giấy, tôi khám phá ra khoảng 10 tập chỉ nam cho khách du lịch. Một ý tưởng thoáng hiện trong đầu, mình lượm hết mấy tập chỉ nam đưa về phòng, xem thử du khách họ tìm đến viếng thăm những vùng nào, thành phố nào trên thế giới, Về đến nhà, tôi mở ra xem, thì kìa, một trong cuốn chỉ nam có ngăn mấy tờ giấy bạc xanh xanh, đó là mấy tờ Mỹ Kim. Tôi vội vàng đếm được tất cả là 240 Mỹ Kim. Vào thời kỳ ấy, một Mỹ Kim trị giá 10 quan rưỡi, như vậy tôi có được 2.520 quan Pháp, một món tiền khổng lồ. Tôi có thể thanh toán tức khắc tiền điện thoại 1.200 quan. Tôi vẫn còn lại 1.320 quan, thật là món quà quan phòng. Với số tiền này, tôi có thể ghi tên tham dự cuộc hành hương của giới trẻ Pháp về Roma, tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ với Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị. Tôi vô cùng sung sướng và cảm động. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Thánh cả Giuse đã gửi đến cho tôi món quà bất ngờ, quá mức đợi mong. Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ rủ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con một cách nào đó. Mẹ là bà chủ của vận mệnh con, vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con thì con sẽ hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi, ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần khí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay. Mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ, và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đấng cứu thế cùng với Thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế, mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh. Mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ, và con tin chắc chắn, vững vàng rằng kể cả mọi quyền lực, hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy. Tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài cảm nghiệm của giám mục Giuse Châu Ngọc Thi. Tâm tình thân thương của con trai là giám mục gửi mẹ mình. Mẹ thương nhớ, quá nửa đời người mà con cứ như đứa bé. Mỗi lần nghĩ về mẹ là nước mắt cứ trực rưng rưng. Tuổi già như trái chín cây của mẹ đã làm con nơm nớp lo lắng đủ điều. Biết mẹ trông tin con lắm, mẹ hãy nghe con kể chuyện mẹ nhé. Bắt đầu từ đâu đây mẹ ơi? Nếu con có thể kể về những tháng ngày trong bụng mẹ, hoặc thời thơ ấu hạnh phúc trên gối mẹ thuở nào, thì quả là con không nói về những kinh nghiệm của chính mình, nhưng về một cậu bé nào khác đấy. Thế nhưng con như có linh cảm rằng mình đã nghiệm được phần nào tình ý của mẹ ngay từ cái thủa ban sơ ấy. Biết bao lần trong đời con đã tự hỏi, việc ngắm nhìn một bà mẹ ột ẹt với bào thai hay một chú bé đang say sưa ôm đôi bầu sữa phải chăng là một điều bất xứng? Nhưng thú thật, con đã chẳng vượt qua được cơn cám dỗ này. Con muốn hình dung lại tuổi thơ của mình, và thậm chí còn ước mơ trở về cái thời bé bỏng ngày xưa. Mẹ ơi, vì hình ảnh sống động ấy đã nung nấu trong trái tim con một tình yêu tha thiết dành cho mẹ. Cánh chim bay nhảy khắp bốn phương trời, hôm nay đã từng yếu đuối mong manh như thế. Trong cung lòng vòng tay của mẹ, người Việt mình thường ví von, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thật vậy, con nào có thể chứa đâu cho hết. Nói mấy cho vừa, con chỉ muốn nhắc lại nơi đây một vài kỷ niệm khó quên để biết rằng mẹ luôn có mặt bên trong đời con bằng sự tận tâm, chăm sóc hay tin tưởng, nguyện cầu, góp phần quan trọng hình thành và nuôi dưỡng nơi con lý tưởng ơn gọi. Con lên 8 tuổi, trước ngày rước lễ lần đầu, mẹ đã bị cha sở của trách giữa nhà thờ vì có thằng con trai đọc kinh quá lớn tiếng, lấn át hết mọi người, thậm chí đọc cả phần dành riêng cho linh mục. Sở dĩ như thế là vì con đã thuộc lòng hầu hết những bài kinh dài, vắn, từ thuở còn đưa võng nằm nơi. Mẹ đọc ngân nga đưa con vào giấc ngủ, mẹ chẳng bao giờ quên nhắc con phải đọc một câu kinh nào đó trước mỗi món quà. Khi ăn cơm và lúc đi ngủ, mẹ đã mất nhiều thời giờ giúp con chuẩn bị và sốt sắng tham dự những thánh lễ vỏm. Con dâng bằng chăn màn, khoai khô và nước chè đậm. Mẹ tập cho con trang trí bàn thờ và không quên ngắt những cánh hoa dại cài lên áo con, sau lưng và trước ngực. Mẹ đã chẳng bật cười khi há miệng, chắp tay đón nhận lát khoai khô mà con vừa trao, vừa dám tuyên bố với mẹ rằng đây là mình thánh Chúa. Mẹ còn quỳ gối cúi đầu làm dấu thánh giá khi con ban phép lành cuối lễ. Nhiều lần làm lễ quá cầu thả, con bị mẹ phạt bắt làm lại từ đầu. Hôm nào đi vắng suốt ngày, khi trở về mẹ thường hỏi hôm nay ở nhà con đã dâng lễ chưa, có phạm thánh không mẹ ơi. Sao con thấy dễ thương quá, lớn hơn một chút khi con được phân công giúp lễ, dù mấy bận bịu không bao giờ mẹ vắng mặt ở nhà thờ. Chính tay mẹ đã chuẩn bị y phục và chải đầu rẽ ngôi cho con, đưa con đến tận cửa phòng thánh, rồi vội vàng tìm chỗ đầu hàng ghế giữa lòng nhà thờ để dễ bề nhìn ngắm con. Những lúc ấy nhìn bàn thờ thì ít, mẹ nhìn con nhiều hơn. Mẹ con mình hiểu nhau qua ánh mắt, phải thế không? Còn nữa, con còn nhớ những đồng bạc giấy mới tinh mẹ đã gom góp suốt tuần và trang trọng trao vào tay con mỗi lần đi tham dự thánh lễ thứ nhi ngày Chủ nhật. Mẹ đã tập cho con ý thức và niềm vui chung góp, đến độ có lần con đã không chịu đi dự thánh lễ vì mẹ đi vắng, chẳng ai cho tiền mới tinh như của mẹ. Mẹ ơi, những việc thật nhỏ đó mẹ đã làm với tất cả tâm tình, niềm tin và hoài bão. Mẹ đã đầu tư cho con trai mẹ những chương mục thiêng liêng vô giá. Mẹ đã khắc ghi vào tâm can đứa trẻ những hình ảnh và âm thanh đầu tiên rất linh nghiệm, đến suốt đời không thể xóa nhòa. Con đã vào tiểu chủng viện ở tuổi 12, lên đại chủng viện khi quê hương vừa hòa bình, và không biết là may mắn hay rủi ro, khi mãn đại chủng viện, con bước vào đời bằng 7 năm đợi chờ trong mái ấm gia đình, được chia sẻ tận cùng với mẹ cha nếp sống nông dân thấm mồ hôi nước mắt, nhưng cũng đầy những kỷ niệm và những bài học quý giá cho cuộc đời. Suốt những năm tháng dài nhọc nhằn đó, hình ảnh người phụ nữ đẹp nhất trong con vẫn là mẹ. Sợ con ngã lòng thất vọng, mẹ luôn tận tụy với con như một đứa trẻ. Cho dù con đã quá tuổi trưởng thành, mẹ đã dành cho con rất nhiều ưu tiên. Trong những phương tiện nhỏ hẹp của gia đình lúc ấy, con còn nhớ mỗi lần vào bàn ăn, mẹ luôn yêu ái bới cho con những bát cơm trắng. Thấy con ngần ngại chối từ, mẹ cắt nghĩa rằng ăn cơm đột khoai săn sẽ quên hết những gì đã học. Mẹ ơi, có thật thế không? Sao nhiều bài học con đã trót quên? còn tình mẹ thì ngày thêm sâu đậm. Giữa ba điều con không thể quên là câu chuyện về ba ổ gà mái. Năm ấy, trong nhà chỉ có cha mẹ và con. Mẹ dọn bữa cơm tối ngoài sân. Khi nắng chiều vừa tắt, nhìn ba con gà mái tơ đang tranh nhau những hạt cơm rơi rớt, nghĩ rằng để cha mẹ vui, con đã cao hứng đề nghị. Con trắng thuộc về cha, con nổ là của mẹ, phần con cô màu vàng. Con sẽ làm ba cái ổ rơm trên dàn chuồng heo, gà ai đẻ nhiều trứng nhất, người ấy thắng cuộc. Ngược lại, như để chiều ý con, cả cha lẫn mẹ đều vui vẻ hưởng ứng cái trò trẻ con ấy. Chỉ mấy hôm sau, cả ba con gà đều đồng loạt nhảy ổ và bắt đầu cho trứng. Con lãnh nhiệm vụ kiểm trứng mỗi chiều và thông báo kết quả cho cả nhà vào giờ cơm tối. Tuần lễ đầu, ba ổ trứng luôn xích xót bằng nhau, 1, 2, rồi 3 trứng. Cả ba con mái bắt đầu được nuôi ăn kỹ hơn. Trong giờ cơm, gà của ai quấn quýt bên chân người ấy. Sang tuần lễ sau, ổ gà vàng của con đã vượt lên dẫn đầu, dần dần bỏ xa, rồi gấp đôi hai ổ gà của cha và mẹ. Con rất thích thú về ổ gà của mình và hay đùa rằng mình có đôi tay nuôi gà lấy trứng. Con sợ thất nghiệp, dù thua mẹ chẳng thèm ganh tị với con tí nào, hay lại tìm dịp biện luận. Điều ấy chứng tỏ tương lai của con còn sáng sủa lắm, chứ không hoàn toàn tối tăm đâu. Đừng nản lòng, cho đến một ngày con bất ngờ khám phá sự may mắn của mình. Tưởng con đã đi nghỉ trưa như thường lệ, mẹ trèo lên chỗ để ba ổ gà, chợt nhìn thấy con đứng lại, nép mình sau cánh cửa để quan sát. Mẹ nhẹ nhàng lấy một quả trứng nơi ổ gà của mẹ, cẩn thận đặt vào ổ gà của con, rồi vội vàng bước xuống với một nụ cười mãn nguyện. Thì ra mẹ đã làm như thế, mẹ ơi, con bắt quả tang sự gian lận của mẹ rồi. Con chạy cắm đầu vào phòng và trên giường nằm khóc tức tưởi, mặc cho hạnh phúc, cảm xúc dâng trào, để niềm vui của mẹ được trọn vẹn. Vào cuối cuộc chơi, con đã im lặng nhận lấy phần thắng mà nghe sống mũi cay xè, cất giấu tận đáy lòng hình ảnh cảm động mình đã nhìn thấy. Cha về nghỉ với vẻ mặt không quen nói dối, vì đã đồng tình để ổ gà của mình chịu chung số phận. Mẹ ơi, mẹ luôn có đủ hy sinh để yêu thương, có đầy sáng kiến để khóc. Mẹ quả cảm nhấn lại đến chừng nào mẹ đã truyền cho con sự sống, hướng dẫn con bao ý tứ tâm tình. Và trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời, tình mẫu tử thiêng liêng dịu dàng đó đã dấy lên trong con sức mạnh chiến đấu, niềm tin chiến thắng. Ba ổ trứng đã biến thành ba bầy gà con xinh xinh, xúm xít, chút chít quanh sân nhà. Cuối cùng, lũ cháu đàn con của chúng đã góp phần làm tăng thêm niềm vui cho mọi người quanh mâm bàn. Ngày con trở về, vinh quy bái tổ, hai hôm sau khi chịu chức linh mục, ngày lễ tạ ơn tại quê nhà, trời đã vào đông mà vẫn đầy nắng ấm. Con xúng xính trong chiếc áo lễ mới màu vàng, có thêu mấy chiếc hoa hồng đỏ thắm đầy gai ở sau lưng và trước ngực. Khi con đến cho mẹ chịu lễ, cầm mình Thánh Chúa trong tay, không ai nói với ai mà cả hai cùng nức nở, vì hồi tưởng lại những lát khoai ngô ngày nào. Cũng chính hôm ấy, giữa hàng ngàn tín hữu đưa tay làm dấu khi con ban phép lành đầu tay cuối lễ, con biết chắc chắn mẹ là người hạnh phúc nhất, vì đã từng giúp con nuôi nấng, ấp ủ giấc mơ thánh thiện này từ khi con còn tấm bé, bằng cả đời hy sinh cầu nguyện. Con trai của mẹ, Giuse Châu Ngọc Thi, giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng. Minh Tâm xin gửi đến quý vị một câu chuyện rất ngắn nhưng lan tỏa đến rất nhiều người. Tôi lên giường ngủ lúc 11 giờ khuya, bên ngoài trời đang có tuyết, Tôi co ro rút vào trong chăn, cầm chiếc đồng hồ báo thức lên thì phát hiện nó đã ngừng hoạt động từ lúc nào. Tôi đã quên không mua pin cho nó. Bên ngoài trời lạnh như thế, tôi quả thực không muốn phải ngồi dậy, liền gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi. Ngày mai con có cuộc họp công ty, khoảng 6 giờ mẹ gọi điện đánh thức con dậy nhé. Mẹ ở đầu dây bên kia giọng như đang ngáy ngủ, nói, được rồi, mẹ biết rồi. Sáng hôm sau, điện thoại báo thức vang lên trong lúc tôi còn đang trong mộng đẹp. Ở đầu dây bên kia mẹ nói, con gái mau dậy đi, hôm nay con còn có cuộc họp đấy. Tôi mở mắt nhìn đồng hồ, mới có 5:40, liền cảm thấy khó mà cằn nhằn mẹ, chẳng phải con nói 6 giờ mới gọi con dậy sao? Con còn muốn ngủ thêm một lát nữa, lại bị mẹ làm phiền rồi. Mẹ ở đầu dây bên kia lặng im không nói gì, tôi cũng cúp điện thoại. Tôi ngồi dậy rửa mặt, chải đầu rồi ra khỏi nhà. Thời tiết thật lạnh, khắp nơi toàn là tuyết, trời đất chỉ một màu. Tại ga xe bus, tôi không ngừng dậm chân cho đỡ lạnh, trời vẫn còn tối đen như mực. Đứng bên cạnh tôi là hai ông bà lão tóc bạc trắng. Tôi nghe ông lão nói với bà xem, cả đêm ngủ không yên giấc, mới sáng sớm đã thúc tôi dậy rồi, nên giờ mới phải chờ lâu như thế. 5 phút sau, cuối cùng xe bus cũng đã tới. Tôi vội bước lên xe, tài xế là một người thanh niên còn rất trẻ, anh ta chở tôi lên xe rồi vội vã lái xe đi. Tôi nói, khoan đã, anh tài xế, phía dưới còn có hai ông bà lão nữa. Thời tiết lạnh như thế mà họ đã đợi từ rất lâu rồi, sao anh không chờ họ lên xe mà đã đi rồi? Anh ta ngoảnh đầu lại cười nói, không sao đâu, đó là cha mẹ của tôi đó. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe bus nên họ đến xem tôi đấy. Tôi đột nhiên rơi lệ, nhìn lại dòng tin nhắn của cha tôi, con gái, mẹ của con cả đêm ngủ không được, mới sáng sớm đã tỉnh dậy, bà ấy lo con sẽ muộn giờ. Người Do Thái có một câu ngạn ngữ, lúc cha mẹ cho con thứ gì, con đều nở nụ cười. Lúc con cái cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc. Cả đời này, người có thể làm cho chúng ta mọi thứ mà không cầu báo đáp chỉ có cha mẹ. Vậy nên, dù thế nào cũng đừng phàn nàn họ, hãy thông cảm cho họ, quan tâm tới họ. Hãy trân trọng từng phút giây bên cha mẹ, bởi không ai biết được khi nào họ sẽ rời xa ta mãi mãi. Khi cha mẹ còn, hãy luôn nở nụ cười, hãy luôn quan tâm chăm sóc tới họ. Đừng để cha mẹ mỏi mắt ngóng mà không nhìn thấy hình bóng của bạn. Khi bạn chật chững bước đi, chỉ có cha mẹ là người nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, dìu dắt bạn đi những bước đầu đời. Khi bạn rất tiếng khóc chào đời, chỉ có cha mẹ là người hạnh phúc, nâng niu bạn trong vòng tay. Cũng chỉ có cha mẹ là người ngày đêm bím sữa, chăm sóc bạn từng miếng ăn giấc ngủ. Khi bạn đau ốm, chỉ có cha mẹ là người mất ăn mất ngủ, ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Vì bạn, dẫu phải bán đi khối tài sản cuối cùng trong tay, họ vẫn sẵn sàng. Khi bạn gặp khó khăn trắc trở, hay khi cả thế giới đều quay lưng với bạn, thì cha mẹ vẫn luôn ở bên che chở bạn, vỗ về bạn. Thời gian có thể làm lòng người thay đổi, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi tình yêu cha mẹ dành cho bạn. Nhưng nếu một ngày cha mẹ buộc phải ra đi, họ sẽ không thể báo trước cho bạn một lời nào, không thể tiếp tục gọi tên bạn, cũng không thể cùng bạn ăn cơm và quan tâm tới bạn được nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ đâu còn. Giá như ta đã có thể bớt xem một bộ phim, bớt chơi một ván cờ, bớt đi dạo cùng bạn bè để dành thời gian ở bên cha mẹ, ta sẽ cảm thấy bản thân đỡ ân hận phần nào. Bởi vậy, nhân lúc cha mẹ còn đang khỏe mạnh, hãy an ủi tinh thần cho họ, hãy dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh họ, cố gắng đáp ứng hết nguyện vọng của họ. Đừng khiến cho bản thân sau này phải hối hận. Hãy yêu thương cha mẹ như yêu thương chính bản thân mình, bởi vì họ cũng cần được yêu thương. Và nếu có một ngày thực sự họ rời đi, chúng ta sẽ không phải ngậm ngùi về những tháng ngày đã qua.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Proda Restaurant.
Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, xin rộng ban cho chúng con ân huệ này, là biết đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, biết vui mừng vì đã giúp anh em con bớt khổ cực hơn, và để anh em con bớt khổ cực hơn, thì xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối, hoặc không có người bênh đỡ hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác. Xin Chúa ban cho con một tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu một điều người khác đã làm cho con phiền lòng. Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con. Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, phân bì con. Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích, trước những việc làm không ngay thẳng, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng. Xin ban cho con một tấm lòng rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi. Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dù có phải mỏi mệt, dù có gặp thái độ vô ơn. Xin ban cho con một ý chí dai bền, để anh em con được hạnh phúc, dù họ có khuyết điểm, dù họ có yếu đuối. Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, không có ai ngã lòng. Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ. Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó. Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe, biết đoán ý người khác và biết tha thứ không ngừng. Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó, để anh em con bớt cực khổ vì con. Amen. Tác giả của lời kinh nguyện này là một linh mục ẩn danh. Ngài đã đọc lời nguyện khiêm tốn này mỗi ngày trong suốt 30 năm liền.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.